Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Where Does Money Come From? Là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế và hệ thống ngân hàng do George Ryan Collins cùng Tony Greenham, Richard Werner và Andrew Jackson đồng tác giả. Cuốn sách được viết để giải thích một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng thường bị hiểu sai, đó là tiền trong nền kinh tế hiện đại thực sự được tạo ra như thế nào? Thay vì chỉ lặp lại cách hiểu phổ biến rằng chính phủ hay ngân hàng trung ương in tiền rồi đưa ra lưu thông, sách cho thấy phần lớn tiền mới trong nền kinh tế Anh và nhiều nền kinh tế hiện đại khác thực ra được tạo ra khi các ngân hàng thương mại cấp tín dụng. Từ đó, tác phẩm mở ra một cách nhìn khác về ngân hàng, nợ, chính sách tiền tệ, nhà đất và ổn định tài chính. Mục tiêu của sách không chỉ là giải thích cơ chế vận hành, mà còn giúp người đọc hiểu vì sao hệ thống hiện tại dễ gây bất ổn và vì sao việc cải cách tiền tệ lại có ý nghĩa lớn đối với tăng trưởng, nhà ở và quản trị kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền mới chủ yếu được tạo ra khi ngân hàng thương mại cho vay. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là tiền trong nền kinh tế hiện đại không chủ yếu sinh ra từ việc in tiền vật chất mà từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Khi ngân hàng cấp một khoản vay, họ đồng thời ghi có vào tài khoản của người vay và khoản tiền gửi mới này trở thành tiền lưu thông trong nền kinh tế. Cách giải thích này rất quan trọng vì nó đảo ngược trực giác thông thường, vốn xem ngân hàng chỉ là nơi trung gian chuyển tiền từ người gửi sang người vay. Sách nhấn mạnh rằng ngân hàng không đơn thuần phân phối lại tiền có sẵn mà tạo ra tiền mới thông qua tín dụng. Nhìn từ đó, khả năng mở rộng hay co hẹp của cung tiền phụ thuộc rất lớn vào việc ngân hàng có muốn cho vay hay không và người dân hay doanh nghiệp có nhu cầu vay hay không. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao tăng trưởng tín dụng có thể làm kinh tế nóng lên, còn tín dụng bị siết lại, có thể dẫn đến suy giảm. Đây là nền tảng để hiểu toàn bộ phần còn lại của cuốn sách. Thứ hai, phê phán mô hình số nhân tiền tệ và vai trò quá nhỏ của dự trữ trung ương. Một phần quan trọng của sách là bác bỏ cách dạy truyền thống về số nhân tiền tệ. Theo đó, ngân hàng nhận dự trữ từ ngân hàng trung ương rồi mới có thể cho vay theo một tỷ lệ cố định. Tác giả cho rằng mô hình này mô tả ngược thực tế, vì trong vận hành hàng ngày, ngân hàng thương mại thường quyết định cho vay trước, sau đó mới tìm nguồn dự trữ cần thiết để đáp ứng yêu cầu thanh toán và quy định hệ thống. Nói cách khác, dự trữ không phải là nút cổ chai tuyệt đối quyết định mức tín dụng như giáo trình kinh tế thường trình bày. Cuốn sách cũng cho thấy trong nhiều trường hợp, ngân hàng trung ương chủ yếu điều hành lãi suất hơn là kiểm soát trực tiếp lượng tiền cơ sở. Vì vậy, việc bơm thêm dự trữ vào hệ thống chưa chắc đã kéo theo tăng mạnh cho vay nếu nhu cầu tín dụng yếu hoặc ngân hàng thận trọng. Phê phán này không chỉ mang tính học thuật mà còn có hệ quả chính sách rõ ràng. Nếu hiểu sai cơ chế, nhà hoạch định chính sách có thể đánh giá sai khả năng kiểm soát tín dụng và hiệu quả của các biện pháp tiền tệ truyền thống. Thứ ba, vì sao đất đai và nhà ở bị chi phối mạnh bởi tín dụng ngân hàng? Cuốn sách đặc biệt chú ý đến mối liên hệ giữa tạo tiền bằng tín dụng và thị trường nhà ở. Theo các tác giả, khi ngân hàng ưu tiên cho vay thế chấp hoặc tài trợ mua tài sản hiện hữu, dòng tiền mới thường chảy mạnh vào đất đai và nhà ở hơn là vào đầu tư sản xuất. Điều này khiến giá tài sản tăng nhanh, trong khi khả năng tiếp cận nhà ở của người dân trở nên khó khăn hơn. Sách cũng chỉ ra rằng, kinh tế học chính thống thường xem nhẹ vai trò của đất đai trong việc hình thành giá cả và phân bổ tín dụng, dẫn đến việc nhiều chính sách nhà ở không chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Khi tín dụng đổ vào tài sản thay vì hoạt động tạo giá trị thực, nền kinh tế có thể chứng kiến tăng trưởng bề ngoài nhưng lại tích tụ rủi ro bong bóng. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao khủng hoảng nhà ở không chỉ là câu chuyện cung cầu bất động sản, mà còn liên quan trực tiếp đến cấu trúc của hệ thống tiền tệ và ngân hàng. Đây là một trong những điểm khác biệt nổi bật của sách so với các cuốn nhập môn tài chính thông thường. Thứ tư, hệ thống tiền tệ hiện đại dễ mất ổn định vì tín dụng theo chu kỳ. Tác phẩm lập luận rằng khi tiền chủ yếu được tạo ra bởi hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, toàn bộ cung tiền cũng trở nên phụ thuộc vào tâm lý và hành vi tín dụng của khu vực ngân hàng. Khi kinh tế lạc quan, ngân hàng có xu hướng mở rộng cho vay nhanh, đẩy giá tài sản và tiêu dùng lên cao. Nhưng khi lo ngại rủi ro tăng lên, ngân hàng có thể đồng loạt thắt chặt tín dụng, khiến doanh nghiệp thiếu vốn lưu động, hộ gia đình khó vay và nền kinh tế rơi vào suy giảm. Nét đáng chú ý là sự biến động này không phải do một cơ quan trung ương điều khiển trực tiếp mà xuất phát từ cấu trúc của hệ thống tín dụng. Vì thế, tác giả cho rằng chỉ dựa vào quy định dự trữ hay điều chỉnh lãi suất là chưa đủ để bảo đảm ổn định lâu dài. Cuốn sách gợi ý rằng quản lý tiền tệ cần nhìn vào cách tín dụng được phân bổ vào những lĩnh vực nào và mức độ tập trung rủi ro trong hệ thống ra sao. Cách phân tích này làm rõ vì sao ổn định tài chính không thể tách rời chính sách ngân hàng. Cuối cùng, tại sao cuốn sách là tài liệu nhập môn hữu ích cho cải cách kinh tế? Điểm mạnh của cuốn sách không chỉ nằm ở lập luận, mà còn ở cách trình bày dễ tiếp cận đối với một chủ đề vốn rất phức tạp. Sách dùng ngôn ngữ rõ ràng, sơ đồ và giải thích tuần tự để người đọc không chuyên vẫn có thể theo dõi cơ chế tạo tiền, luồng tín dụng và mối liên hệ giữa ngân hàng với nền kinh tế thực. Vì vậy, nó phù hợp với sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm chính sách và cả độc giả muốn hiểu rõ vì sao hệ thống tài chính hiện nay vận hành như vậy. Cuốn sách cũng có giá trị như một công cụ phản biện vì nó buộc người đọc xem lại những giả định quen thuộc về vai trò của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, nó không chỉ dừng ở phê phán mà còn mở ra câu hỏi về cải cách hệ thống để tiền phục vụ sản xuất, đầu tư và ổn định xã hội tốt hơn. Chính vì kết hợp giữa tính giải thích, tính giáo dục và định hướng chính sách, đây là một cuốn sách nổi bật trong nhóm sách về tiền tệ hiện đại. Kết luận Where Does Money Come From? Phù hợp nhất với những ai muốn hiểu nền tảng của hệ thống ngân hàng và tiền tệ, đặc biệt là sinh viên kinh tế, người làm chính sách, nhà báo tài chính và độc giả quan tâm đến nhà ở, tín dụng và ổn định kinh tế. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó làm rõ một cơ chế thường bị che khuất. Đó là tiền mới phần lớn được tạo ra bởi các ngân hàng thương mại khi cho vay. Nhờ vậy, người đọc không chỉ hiểu tiền đến từ đâu, mà còn hiểu vì sao các quyết định tín dụng có thể tác động mạnh đến lạm phát tài sản, nợ nần và chu kỳ kinh doanh. So với nhiều sách nhập môn khác, tác phẩm này nổi bật vì không chỉ giải thích khái niệm, mà còn nối cơ chế tạo tiền với những vấn đề rất thực tế như khủng hoảng ngân hàng, bất ổn tài chính và giá nhà. Nó cũng có lợi thế ở cách viết rõ ràng, có hệ thống, phù hợp để học và để dùng trong thảo luận chính sách. Nói ngắn gọn, đây là một cuốn sách giúp người đọc thay đổi cách nhìn về tiền, ngân hàng và quyền lực kinh tế trong xã hội hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Josh Ryan Collins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!